Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm 10 sự kiện về Fatima bị quên lãng do Linh Mục Joan Maria Vũ Sơn Bảo dịch thuật. Trong khi nhiều người mến mộ Fatima, biết các khía cạnh quan trọng nhất trong sứ điệp của Đức Mẹ và nhiều sự việc khác nhau chung quanh các cuộc hiện ra, thì có các chi tiết hay các sắc thái nào đó có lẽ vẫn còn bị bỏ sót. Chúng tôi cả dám nêu lên một vài điểm để nghiên cứu và suy nghĩ với hy vọng các chi tiết sẽ giúp cho việc nhận định tốt hơn ý nghĩa của sứ điệp Fatima. Thứ nhất, cuộc hiện ra lần thứ 7. Đức Mẹ đã hiện ra 6 lần tại Fatima từ tháng 5 1917 đến tháng 10 1917. Tuy nhiên, trong lần hiện ra đầu tiên, Mẹ nói rằng Mẹ sẽ trở lại Cova di Ira. Mẹ hiện ra lần thứ 7 theo lời Đức Mẹ nói. Mẹ đến đây để xin các con đến đây trong 6 tháng liên tiếp vào ngày 13 mỗi tháng trong cùng một giờ này. Sau đó, Mẹ sẽ bảo cho các con biết Mẹ là ai và Mẹ muốn gì. Rồi sau đó, Mẹ sẽ trở lại nơi đây một lần thứ 7. Mặc dù các chuyên gia về sự kiện Fatima có những ý kiến riêng của họ khác nhau có liên quan đến việc giải thích sự kiện Fatima, nhưng không có gì phản lại đức tin gây cản trở cho người Kitô hữu hy vọng và tin tưởng rằng lời hứa này sẽ được thi hành trong một tương lai gần. Chắc chắn đó là một sự kiện vinh quang và độc đáo nhất mà người Kitô hữu có thể háo hức mong chờ, đặc biệt trong thời buổi hoang mang, ly loạn của chúng ta. Có lẽ, cuộc hiện ra lần thứ 7 sẽ mở ra thời kỳ hòa bình mà Thánh Louis de Montfort đã diễn tả như là triều đại của Đức Mẹ Maria và là thời kỳ mà Đức Mẹ đã tin báo sự vinh thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Thứ hai, Kinh Mân Côi và Luyện Ngục. Cũng nhân dịp trên, Đức Mẹ đã tiết lộ cho ba trẻ biết rằng Francisco phải lần hạt mân côi nhiều hơn trước khi được lên thiên đàng. Và Mẹ cũng cho biết rằng một người tên là Amelia nào đó sẽ phải ở luyện ngục cho đến ngày tận thế. Ở đây, Đức Mẹ lặp lại việc thực hành bổ ích là đọc kinh rất thánh mân côi như một phương tiện để cứu rỗi linh hồn, và Mẹ đưa kinh mân côi ra như một sự bảo đảm cho chuyến đi chắc chắn lên thiên đàng của Francisco, chắc chắn là một lời khuyên nhủ có giá trị của Đức Nữ Vương Trời Đất. Mẹ cũng chỉ ra sự hiện hữu thực sự của luyện ngục, và thậm chí Mẹ còn trích dẫn một thí dụ nổi bật về một linh hồn khốn khổ nhưng đã được cứu vớt. Linh hồn ấy sẽ phải chịu thanh luyện trong lửa cho đến ngày tận thế. Theo nghiên cứu của cha Martin, Amelia đã qua đời trong các tình trạng nhục nhã về các vấn đề có liên quan đến đức khiết tịnh. Cũng tương tự như sự kiện này gây sửng sốt điếng người đối với cha Thomas thuộc dòng Đa Minh là trong một buổi phỏng vấn, Sơ Lucia nhớ đến một tình trạng bi thảm hơn, là có những linh hồn phải chịu lửa hỏa ngục muôn đời vì một tội trọng duy nhất. Thứ ba, sự khác nhau giữa thiên thần hiện ra và Đức Mẹ hiện ra. Cảm nghiệm về mặt tâm lý, tình cảm và thể lý của các trẻ mục đồng Fatima với thiên thần hộ thủ của Bồ Đào Nha và Đức Mẹ là khác nhau. Sơ Lucia viết trong tập hồi ký, con chẳng biết tại sao, nhưng thực tế là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã có một tác động rất khác nhau nơi chúng con, có cùng một niềm vui sướng thân tình, cùng một sự bình an và niềm hạnh phúc. Nhưng thay vì mệt mỏi về thể xác, chúng con cảm thấy một sức sống chan hòa mãnh liệt, một cảm giác hân hoan thay vì cảm giác bị thiêu hủy trong sự hiện diện của Thiên Chúa, một niềm hăng hái chuyện trò cởi mở nào đó thay vì khó nói chuyện. Một tương phản hoàn toàn giữa thiên thần và Đức Mẹ, đó chính là bản tính của thiên thần và của Đức Mẹ. Bản tính của thiên thần là thuần túy thiêng liêng, trong khi bản tính của Đức Mẹ là xác thịt và tinh thần, thể xác và linh hồn. Bản tính cao trọng của thiên thần đã làm kiệt nhiều năng lực của ba trẻ, để lại trong họ một trạng thái bị thiêu hủy. Vì các trẻ có cùng bản tính tự nhiên như Đức Mẹ, ta có thể suy đoán rằng điều này sẽ giải thích lý do tại sao các trẻ lại cảm thấy dễ chịu với Đức Mẹ hơn. Bản tính loài người mà các trẻ chia sẻ với Đức Mẹ đã tìm được một sự hòa hợp sống động, thoải mái với Đức Mẹ. Ta có thể cảm thấy được sự quả quyết và tin tưởng trong sự quan sát. Và trong cảm nghiệm của Lucia, đó là và quả thật, Đức Mẹ đã được lên trời cả hồn lẫn xác, là một tín điều. Thứ 4. Tầm quan trọng của cầu nguyện, đền tội, làm việc hy sinh và hãm mình để hoán cải tội nhân. Trong khi sự thật nói trên là chủ đề được gặp lại thường xuyên trong sứ điệp của Đức Mẹ Fatima, thì người Kitô hữu phải hiểu như thế nào và tại sao lại như thế, nhất là trong tâm trí con người hiện đại. Khái niệm hãm mình và sám hối đang bị phai nhạt đi, hay đơn giản là bị gạt sang một bên như thời cổ đại hay thời trung cổ. Tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đạo đức tràn lan khắp thế giới đòi hỏi phải tiếp tục cầu nguyện, đền tội và làm việc hy sinh thúc đẩy ba trẻ đã thực hành các điều ấy đến mức độ anh hùng và tột cùng, nhất là bé Francisco và bé Sangita. Ở đỉnh cao ngây thơ vô tội, hai trẻ này đã hiểu được sự cần thiết của mình và dâng mình một cách đáng phục như các của lễ để chuộc tội. Nhưng lời kêu gọi cầu nguyện và đền tội của Đức Mẹ đưa ra cho các trẻ cũng áp dụng cho những người còn lại trong nhân loại. Theo cha William Farber, tiến sĩ thần học, trong tác phẩm Tấn tới trong đời sống thánh thiện của Ngài, thì đa phần chúng ta đi đến tình trạng ít nguy tử hơn trong việc thực hành hãm mình, vì nó chế ngự thể xác và đem những niềm đam mê phóng túng nằm dưới sự kiểm soát của ân sủng và ý hướng cao thượng. Nó gia tăng tầm nhìn thiêng liêng của chúng ta và làm cho lương tâm chúng ta nhạy bén hơn nhằm đánh giá được các điều tinh vi để phân biệt được tình trạng không những giữa tội trọng và tội nhẹ, mà còn phân biệt được đâu là lỗi và đâu là bất toàn. Chịu đựng đau khổ dễ dàng trở thành sức mạnh trong việc làm của Thiên Chúa, vì chẳng phải sự thật là Đức Chúa đã cứu chuộc nhân loại qua cuộc hy tế, đẫm máu và sự đau khổ vô biên trên núi sọ hay sao? Đời sống hãm mình là chính sẽ khuyến khích chúng ta kiên trì cầu nguyện, tặng cho chúng ta sức mạnh chống lại các trước cám dỗ, làm cho chúng ta không thuộc về thế gian và giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi các điều dính bén với thế gian và phù phiếm của thế gian. Thứ năm, vì các cuộc hiện ra, các trẻ mục đồng phải chịu nhiều ngược đãi từ gia đình, bạn bè, dân chúng và truyền thông, đặc biệt là Lucia phải buồn phiền nhất vì mẹ mình và họ hàng ngờ vực, cũng như vì họ không còn đối xử một cách tình cảm với em nữa. Nỗi đau khổ của em còn trở nên mãnh liệt hơn nữa cho độ tuổi non nớt của em. Francisco và Jacinta được ở vào tình trạng đỡ hơn trong gia đình các em, vì cha mẹ các em không hề giữ một thái độ thù địch với cuộc hiện ra. Tuy nhiên, các em không thoát khỏi những lời đùa cợt dĩ xỏm của hàng xóm láng giềng, và không thoát khỏi tiếng cười nhạo của đám người vào hùa trên con đường làng. Không ít các phương tiện truyền thông theo quan điểm hoài nghi và thế tục thời bấy giờ chịu bỏ qua việc biến các trẻ mục đồng Fatima thành đối tượng chế nhạo và mai mỉa. Báo chí trong khắp quốc gia đã phát động một chiến dịch hận thù quyết liệt và bôi nhọ để gieo nghi ngờ về các cuộc hiện ra. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những sự sỉ nhục ngược đãi chua cay, các trẻ em chịu đựng những điều ấy với một sự kiên nhẫn và lòng bác ái đáng nể, luôn quan tâm đến yêu cầu của Đức Mẹ là dâng các việc hy sinh cho ích lợi của những tội nhân khốn khổ. Thật là một tấm gương có tính chất khai tâm mà ta phải bắt chước khi ta gặp phải các điều phiền toái hàng ngày. Ở điểm này, đó là điều nhắc nhở ta nhớ đến con đường nhỏ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thứ sáu, các biến đổi cho lòng sùng kính Đức Mẹ trong năm ngày thứ bảy đầu tháng. Để thực hành lòng sùng kính được thuận tiện hơn, Yêu cầu ban đầu của Đức Mẹ là ta phải đi xưng tội và rước lễ liên tiếp trong 5 ngày thứ bảy đầu tháng, đọc một chuỗi mân côi 50 kinh, suy niệm trong 15 phút một mầu nhiệm mân côi với mục đích làm việc đền tạ cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria vì tội lỗi loài người. Tuy nhiên, trong những cuộc thị kiến riêng và trong các cuộc Đức Mẹ hiện ra sau này, Sơ Lucia trình bày với Chúa những nỗi khó khăn mà những người có lòng sùng kính gặp phải trong một số hoàn cảnh để thi hành. Với tấm lòng ân cần và khiêm hạ đói thương, Chúa đã tỏ ý định nới lòng phép tắc để dễ cho người ta tuân theo lòng sùng kính này. Việc xưng tội có thể được làm vào những ngày khác với ngày thứ bảy đầu tháng, miễn là ta rước Chúa một cách xứng đáng, không có tội trọng, và có ý chỉ làm việc đền tạ cho trái tim vô nhiễm nguyên tội. Thậm chí nếu ta quên thực hiện ý chỉ này, có thể thực hiện vào lần xưng tội kế tiếp và tận dụng dịp đầu tiên để đi xưng tội. Sơ Lucia cũng nói rõ ràng, không cần thiết suy niệm tất cả các mầu nhiệm mân côi trong mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, một hay vài mầu nhiệm là đủ rồi. Với phạm vi rộng do chính Chúa đã ban, không có lý do gì để người tín hữu ngần ngại hay lần nữa thực hành việc đạo đức này trong tinh thần đền tạ, mà trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria khẩn thiết nài xin. Thứ bảy, các lý do để sùng kính Đức Mẹ trong 5 ngày thứ bảy đầu tháng. Điều này có vẻ như có tính học thuật đối với một số người, nhưng ở đây tốt hơn là trình bày một cách tóm tắt các lý do để những lý do ấy khỏi bị quên lãng. Việc sùng kính có các ý chỉ gắn bó với các lý do ấy, và ta nên biết rằng các lý do ấy sẽ thêm công đức và thêm sức thuyết phục để thực hành. 5 ngày thứ bảy đầu tháng tương ứng với 5 loại tội và điều báng bổ xúc phạm đến trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, đó là báng bổ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, báng bổ đức trinh khiết của mẹ, báng bổ địa vị mẹ Thiên Chúa của mẹ, đồng thời khước từ mẹ là mẹ của toàn thể loài người, gieo cấy sự ơ thờ, khinh rẻ và thậm chí thù hận Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội vào tâm hồn con cái, trẻ thơ, trực tiếp xúc phạm các ảnh tượng thánh thiêng liêng của mẹ. Thứ tám, một phép lạ vĩ đại hơn bị từ chối. Trong cuộc sống sau này, Sơ Lucia tiết lộ rằng phép lạ mặt trời có thể vĩ đại hơn nếu ba trẻ mục đồng không bị ông quận trưởng bắt cóc. Ông ta là một nhà chức trách độc ác quỷ quyệt thuộc hội đồng hình chính của Villa Novade. Ban đầu, Sơ biểu lộ chi tiết đáng chú ý này trong cuộc thẩm vấn do cha Manuel thực hiện vào ngày 21 tháng 8 1917, hai ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra trong tháng này, nhưng chi tiết này Sơ đã bỏ quên trong bài thuật lại của mình năm 1941. Đây là một thí dụ thích hợp về sự vi phạm lấn lướt quyền hạn pháp luật, nên các mong muốn của Đức Mẹ không thực hiện được, nhưng mẹ đã không trừng phạt, cho dù không phải là lỗi của các trẻ. Nhưng thật là buồn thảm cho đám đông người ở Fatima trong buổi trưa ngày 13 tháng 10 năm 1917, đã không chịu chiêm ngưỡng một phép lạ vĩ đại hơn nhiều, nếu không vì chính quyền dân sự đã lừa dối, gian trá và hiểm độc. Thứ 9, ánh sáng bí ẩn hay bắc cực quang. Sơ Lucia đã coi là ánh sáng lạ thường chiếu sáng trên bầu trời Âu Châu trong đêm 25 rạng 26 tháng 1 1938, từ 8 giờ 45 phút tối đến 1 giờ 15 phút sáng, như một dấu chỉ vĩ đại. Đức Mẹ đã tin báo rằng ánh sáng bí ẩn, ánh sáng lạ, là một dấu chỉ cho biết chiến tranh đang gần đến. Các nhà thiên văn học và những người hoài nghi đã gạt bỏ lời tiên báo của mẹ, mà cho ánh sáng này là bắc cực quang, mặc dù đặc điểm đáng phải chú ý của ánh sáng này chưa từng xảy ra. Tác phẩm Các Bí Mật Fatima đã giải thích khá thú vị. Cực quang này xuất hiện ở miền viễn phương phía nam như là Galicia, Tây Ban Nha, là nơi sau này sống đời ẩn tu, và Sơ là một người duy nhất còn sống trong ba trẻ mục đồng ở Fatima. đã ngay lập tức công nhận rằng đây là một dấu chỉ. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ở Roma cũng nhìn thấy ánh sáng này. Hiện tượng cực quang chưa từng xảy ra này đi kèm với một âm thanh răng rắc có thể quy cho sự phóng thoát năng lượng trong khí quyển. Thật ra, ở nhiều khu vực Âu Châu đã xảy ra hoảng loạn khi dân chúng kết luận rằng thế giới đang bốc cháy và ngày tận thế đã đến. Tờ New York Thời báo phát hành ngày 26 tháng 1 năm 1938 đưa tin như sau. London, ngày 25 tháng 1 1938, một bắc cực quang hiếm thấy xuất hiện ở phía Nam hoặc phía Tây Âu Châu, đã gieo sợ hãi tại nhiều nơi trên đất nước Bồ Đào Nha và miền hạ vực nước Áo vào tối hôm nay, trong khi hàng ngàn người Anh chạy túa ra đường phố trong kinh ngạc. Ánh sáng đỏ hoe rực rỡ đã khiến nhiều người cho rằng một nửa thành phố đã bốc cháy. Sở cứu hỏa đã được gọi chữa cháy khi người ta nghĩ rằng lâu đài đang bốc cháy. Các ánh sáng lạ đã được thấy tỏ tường ở Ý, Tây Ban Nha và thậm chí ở Gibraltar. Các đỉnh núi phủ đầy tuyết chìm trong ánh sáng ở Áo và Thụy Sĩ là một cảnh tượng thật đẹp. Còn các người lính cứu hỏa thì hóa ra phải săn đuổi. Các đám cháy không có. Dân làng ở Bồ Đào Nha vội vã chạy ra khỏi nhà trong nỗi sợ ngày tận thế. Thứ 10. Những lời cuối cùng của Zansita. Được đúc luyện bằng đền tội và hy sinh một cách phi thường, bé Zansita 10 tuổi đã được chứng minh là sớm sinh hoa kết trái, và trong nhiều thị kiến của bé có tính tiên tri. Bé đã được Đức Mẹ hiện ra cách riêng nhiều lần và có vô số mặc khải. Đó là sự soi sáng siêu nhiên và trí khôn thánh thiện mà bé được hưởng đã khiến cho mẹ bề trên, nữ giám đốc trại mồ côi ở Lisbon, nơi Jacinta lưu lại trước khi qua đời trong bệnh viện, chỉ có thể hỏi han bé trong sửng sốt ngạc nhiên, ai đã dạy cho con những điều này vậy? Những lời Jacinta phát biểu sau đây cho thấy chiều sâu linh hồn của bé khi đối diện với thế gian mê đắm, thối rữa về mặt đạo đức luân lý. Tội lỗi làm cho hầu hết các linh hồn phải xa hỏa ngục là các tội về xác thịt. Để thân xác được trong trắng, phải giữ đức khiết tịnh. Để linh hồn được thanh sạch thì không được phạm tội, không nhìn vào những thứ mà người ta không nên thấy, không được ăn cắp, không bao giờ nói dối, luôn nói sự thật, tuy sự thật có thể là điều khó nói. Sẽ xuất hiện nhiều cách ăn mặc hết sức xúc phạm đến Chúa. Những người phụng sự Thiên Chúa thì không được chạy theo thời trang. Giáo hội không có thời trang, Chúa luôn luôn là một. Các y sĩ không có được hiểu biết sáng suốt để chữa trị bệnh nhân vì họ không có tình yêu của Thiên Chúa. Các linh mục chỉ nên dành trọn bản thân mình với các việc giáo hội. Các linh mục phải thanh sạch, hết sức khiết tịnh. Sự bất vâng phục của các linh mục và tu sĩ với các bề trên và với Đức Thánh Cha rất xúc phạm đến Chúa. Để trở thành nữ tu, cần thiết phải rất thanh khiết trong linh hồn và thể xác. Có nhiều cuộc hôn nhân không làm thánh, những cuộc hôn nhân ấy không làm Thiên Chúa vui lòng và không phải là hôn nhân trong Thiên Chúa. Giải tội là bí tích của lòng thương xót, vì thế ta phải đi xưng tội với niềm tin và niềm vui. Mẹ đỡ đầu của con ơi, xin mẹ cầu nguyện thật nhiều cho các nhà cai trị, khốn cho kẻ nào bách hại đạo thánh của Chúa, nếu chính quyền để cho giáo hội được bình an và để cho đức tin thánh được tự do, chính quyền ấy sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Chiến tranh chẳng là điều gì, ngoại trừ là sự trừng phạt tội lỗi thế gian. Đức Mẹ không còn có thể cầm giữ cánh tay con yêu dấu của mẹ trừng phạt thế gian được nữa. Việc cần thiết là phải làm việc đền tội. Nếu người ta thay đổi cách sống, Chúa sẽ còn miễn phạt thế gian. Nhưng nếu thế gian không làm điều ấy, thì sự trừng phạt sẽ đến.